Đế Bá, chương 3181, Thiên Chu Hải Dương, góc truyện audio.com. Khi bước vào thế giới phía sau cánh cửa, Lý Thất Dạ đã có chuẩn bị. Tinh lực mênh mông không điểm cuối, đại đạo pháp tắc tuyệt thế vô song. Vù một tiếng, Lý Thất Dạ sử dụng thiên mệnh tinh thể phòng thủ, có thể nói đây là phòng thủ mạnh mẽ nhất thế gian. Đùng đoàng Thiên Chu mênh mông như biển cả ập thẳng vào người Lý Thất Dạ. Chỉ nghe răng rắc, thiên mệnh tinh thể của Lý Thất Dạ bị Thiên Chu đập nát. Nhìn thấy cảnh tượng này, rất nhiều đại đế tiên vương rít lạnh. Bọn họ biết thiên mệnh tinh thể có ý nghĩa như thế nào. Thế gian này rất ít người phá được thiên mệnh tinh thể, thế nhưng lại bị Thiên Chu đập nát trong nháy mắt. Thiên Chu mênh mông như biển này quá đáng sợ gấp trăm, gấp vạn lần so với Thiên Chu mà đại đế tiên vương từng nếm trải. Nếu như biển Thiên Chu đáng sợ ập tới thì e rằng không có mấy đại đế tiên vương có thể chịu đựng, sẽ có rất nhiều đại đế tiên vương biến thành tro bụi trong nháy mắt. Phốc, Thiên Chu đánh trúng Lý Thất Dạ, máu tươi tung tóe, chính xác hơn là máu tươi phun trào như vũ bão. Thiên Chu đánh trúng Lý Thất Dạ, thân thể Lý Thất Dạ bị Thiên Chu đâm xuyên, như thể có vô số mũi tên xuyên thấu thân thể Lý Thất Dạ, đâm Lý Thất Dạ thành cái dần. Sự đáng sợ của Thiên Chu, bút mực không thể miêu tả. Rất nhiều đại đế tiên vương nhìn thấy cảnh này thì tái mặt tái mày. Bọn họ biết Lý Thất Dạ mạnh mẽ cỡ nào, thế gian này, không có mấy người mạnh hơn hắn. Trong trạng thái toàn thịnh khi tứ đại tiên thể bùng nổ, vậy mà vẫn bị Thiên Chu đâm thành cái dần, quá là đáng sợ. Ngay cả Hắc Ám Bá Chủ thấy vậy cũng co rút trong mắt. Nếu như bọn họ có cơ duyên bước vào thế giới không tồn tại thì bọn họ có chịu đựng nổi Thiên Chu đáng sợ như thế này không? Bọn họ có thể trèo trống cho tới đi bước vào thế giới không tồn tại nổi hay không? Nhìn thấy Lý Thất Dạ bị đâm thành cái dần trong nháy mắt, bọn Lý Xương Nhan hoảng sợ hô lên, căng thẳng tới nỗi quên che miệng. Mở, Lý Thất Dạ mở hết tất cả phòng ngự. Khi Thiên Chu tiếp tục vỗ tới, 13 mệnh cung của Lý Thất Dạ mở ra, vạn đạo pháp tắc buông xuống. Đồng thời, Thái Sơ Nguyên Mệnh của Lý Thất Dạ cũng xuất hiện. Cong, 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 ba vòng xoáy cùng 12 sợi pháp tắc buông xuống, đan dệt với nhau, giống như dệt thành một tấm chiến y, bao trùm cả người Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ giống như mặc vô thượng chiến y, thế gian không gì có thể phá, không gì có thể cắt. Đồng thời, Lý Thất Dạ phủ thêm một tấm da người. Da người khoác lên người Lý Thất Dạ, bao trùm cả người Lý Thất Dạ. Cuối cùng vạn đạo pháp tắc buông xuống, hỗn độn tràn ngập gói chặt Lý Thất Dạ. Trong nháy mắt Lý Thất Dạ như bị một cái kén lớn nhốt chặt. Đùng đùng, đùng đùng, đùng đùng, Thiên Chu đánh Lý Thất Dạ điên cuồng, đánh xuyên hỗn độn, hủy nát pháp tắc, quật Lý Thất Dạ điên cuồng, tựa như muốn quật Lý Thất Dạ thành bột mịn. Thiên Chu khủng bố quật vào người Lý Thất Dạ một cách điên cuồng, khiến mọi người lạnh gáy, ngay cả đại đế tiên vương 12 thiên mệnh cũng không có cách ngăn được Thiên Chu phát điên như thế này. Trong biển Thiên Chu này, đại đế tiên vương 12 thiên mệnh cũng vậy, Hắc Ám Bá Chủ cũng vậy, e rằng không thể kiên trì lâu, chứ đừng nói chi trèo chống đi tới thế giới không tồn tại. Đùng, sau cùng Thiên Chu tựa như sóng lớn, hất Lý Thất Dạ đóng kén vào trong biển cả, hất vào tâm bão. Trong nháy mắt Lý Thất, góc truyện audio.com. Dạ giống như một chiếc thuyền nhỏ biến mất trong mưa bão. Mọi người nhìn Lý Thất Dạ biến mất trong biển Thiên Chu, ai nấy đều rít lạnh. Rơi vào biển Thiên Chu như vậy thì có còn sống đến thế giới không tồn tại không? Hay có còn sống quay trở về không? Khi Lý Thất Dạ biến mất trong bão Thiên Chu, chỉ nghe răng rắc răng rắc răng rắc, cánh cửa vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, cuối cùng cánh cửa hóa thành bột mịn. Khi bột mịn tung bay, thế giới biển Thiên Chu cũng biến mất. Cánh cửa đổ nát, không chừa lại bất kỳ dấu vết nào, không để lại bất cứ đồ vật nào, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, dường như chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Tiếc quá, cơ hội chỉ có một lần. Có Hắc Ám Bá Chủ nhìn thấy cánh cửa đổ nát thành bột mịn, không khỏi nuối tiếc. Bởi vì sau này muốn đi tới thế giới không tồn tại sẽ khó hơn, trừ phi bọn họ lại tìm thấy tọa độ thứ hai. Đương nhiên, bọn họ không biết Âm Nha tìm thấy tọa độ bằng cách nào, bọn họ cũng không biết Âm Nha phân biệt thiệt giả như thế nào. Sau khi Lý Thất Dạ biến mất trong thế giới Thiên Chu, 13 châu lại chìm vào yên tĩnh. Đại đế tiên vương không lộ diện, thậm chí ngay cả thượng thần cũng không xuất thế, còn Hắc Ám Bá Chủ thì im lặng không có động tĩnh. Thế nhưng hết năm này sang năm khác, Âm Nha vẫn bặt tăm, dường như biến mất khỏi thế gian này, khiến cho có người mừng thầm. Nếu như Âm Nha chết trong đó hoặc vĩnh viễn không quay trở lại, như vậy thì tương lai chính là thời đại của bọn họ, chỉ có bọn họ mới có thể chúa tể 13 châu, chỉ có bọn họ mới có thể chúa tể kỷ nguyên này. Thời đại của chúng ta sắp tới, chúng ta sắp sửa giáng lâm, kỷ nguyên này là của chúng ta, những người khác chỉ là khách qua đường của kỷ nguyên này mà thôi, chúng ta mới là chúa tể của kỷ nguyên này. Bên trong Hắc Ám, có người lẩm bẩm, chính xác, đã tới lúc chúng ta thống trị. vạn tộc trên thế gian chỉ là nô lệ bị chúng ta nô dịch mà thôi. Ở nơi sâu hơn, có người hai mắt sáng rực toát ra thứ ánh sáng đáng sợ. Lúc này, bọn họ dục dịch, bọn họ đã ngủ đông trăm nghìn vạn năm, âm nha biến mất, bọn họ hơi mất kiềm chế. Âm nha, ngươi nhất định phải trở lại, bằng không, không lâu nữa, đại thế rền vang, 13 châu chắc chắn rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Có người canh gác 13 châu cảm thấy có người dục dịch không khỏi lo lắng. Trong lúc có người trong hắc ám dục dịch, trong lúc có người canh gác lo lắng. Nhiều năm sau, dị tượng thình lình giáng xuống từ trên trời, bất chợt thiên hạ đại biến. Bên trong biển Thiên Chu tiếng thiểm điện thiên lôi vang đùng đùng, đùng đùng, đùng đùng không dứt bên tai. Vô số Thiên Chu đánh vào Lý Thất Giả, dường như muốn đánh Lý Thất Giả vỡ thành từng mảnh vụn. Thế nhưng, thiên địa vạn đạo của Lý Thất Giả bảo vệ hắn thật kín. Sau khi thiên địa vạn đạo bị Thiên Chu nổ nát thì hỗn độn khí tuôn trào, đại đạo pháp tắc mới bắt đầu sinh ra. Đại đạo pháp tắc mới bắt đầu đan dệt với nhau, lại trùm lên người Lý Thất Giả, lại bảo vệ Lý Thất Giả cũng lại bị Thiên Chu khủng bố đánh nát. Dù vậy, thiên địa vạn đạo của Lý Thất Giả diễn biến hết lần này tới lần khác, mỗi lần diễn biến là mỗi lần hủy diệt, là mỗi lần sống lại. Khiến cho thiên địa vạn đạo của Lý Thất Giả trở nên mạnh mẽ hơn, tiến bộ hơn. Nếu như chỉ dựa vào mỗi một mình thiên địa vạn đạo thì không sao che chở nổi Lý Thất Giả. Cốc truyện audio.com. Sau khi thiên địa vạn đạo của Lý Thất Giả bị Thiên Chu đập nát ra, người cùng Thái Sơ Nguyên Mệnh che kín Lý Thất Giả. Đây là phòng ngự mạnh mẽ nhất thế gian, nếu như hai tầng phòng ngự này bị xuyên thủng thì thế gian này đã không còn thứ gì có thể ngăn cản sức công phá cỡ này. Không thể không thừa nhận biển Thiên Chu quá đáng sợ. Khi Lý Thất Giả trôi nổi bên trong biển Thiên Chu thì Thiên Chu vô cùng vô tận đánh vào Lý Thất Giả, da người khoác trên người hắn cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Thiên Chu vô cùng vô tận đâm thủng da người. Phải biết tấm da người này là do Lý Thất Giả cướp từ luân hồi hoang tổ, là da tiên nhân thoát xác. Mặc dù không ai biết thật giả thế nhưng không ai nghi vấn độ cứng cáp của nó. Vậy mà ở trong biển Thiên Chu, bị Thiên Chu quật điên cuồng, cuối cùng tấm da người này cũng bị đâm thủng. May là bên dưới tấm da người, Lý Thất Giả được Thái Sơ Nguyên Mệnh trùm kín. Thái Sơ Nguyên Mệnh bao kín Lý Thất Giả tựa như một bộ chiến giáp. Đây là nội tình lớn nhất của Lý Thất Giả, cũng là phòng ngự mạnh mẽ nhất của Lý Thất Giả. Có thể nói cuối cùng hắn phải dựa vào Thái Sơ Nguyên Mệnh mới sống qua ngày trong biển Thiên Chu. Chứ thiên địa vạn đạo cùng da người không sao chống đỡ nổi. Đương nhiên, nếu như ngay cả Thái Sơ Nguyên Mệnh cũng bị đâm thủng thì thế gian không còn thứ gì có thể ngăn cản. Dù sao, thế gian này còn có thứ gì có thể so sánh với Thái Sơ Nguyên Mệnh. Nếu như Thái Sơ Nguyên Mệnh không nghịch thiên như thế, khủng bố như thế thì năm đó Trường Sinh Tiêu Thị ở Tiên Ma Động cũng không tìm kiếm nó. Đây là thứ mà ngay cả người từng chúa tể mấy kỷ nguyên cũng thèm khát. Tiếc là trước nay chưa ai tìm thấy. Muốn đi đến thế giới không tồn tại nào phải chuyện dễ. Muốn đi đến thế giới này bằng bản lĩnh của chính mình thì chỉ có chúa tể kỷ nguyên mới có khả năng đó. Đạo hạnh bây giờ của Lý Thất Giả chưa gánh nổi biển Thiên Chu. Hắn dám đi đến thế giới không tồn tại này, ngoại trừ hắn có rất nhiều hậu chiêu ra thì chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là Thái Sơ Nguyên Mệnh. Cách chương.